Gas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với chủ đề Những điều ít biết về Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe thông báo của chúng tôi về việc phát thanh 24 giờ mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Và để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người, thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Người bảo họ, hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói, thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em, các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bấy giờ anh em mới nói, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại, ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bấy giờ, anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. chị em thân mến, ông Nelson Mandela, vị anh hùng của dân tộc Nam Phi, được trả tự do sau 27 năm bị chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi cầm tù. Ông đã được bầu là Tổng thống Nam Phi năm 1994. Con đường dẫn đến tự do cho cá nhân ông Nelson Mandela, cho dân tộc Nam Phi, cũng như cho cả thế giới, là một con đường dài. Qua đó, ông đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ trong chốn tù đầy. Con đường dẫn đến tự do nào cũng là con đường đầy chông gai, đầy trắc trở. Đó cũng chính là con đường của người môn đệ của Chúa Giê-xu, của những ai muốn làm môn đệ người. Trong nhãn quan thần học của tác giả Tin Mừng Luca, Chúa Giê-xu luôn trong tư thế lên đường tiến về Giê-ru-sa-lem để hoàn tất sứ vụ cứu độ của người. Với cái nhìn của vị thánh sử này, cuộc đời của Chúa Giê-xu là một cuộc hành trình về Giê-ru-sa-lem, mà điểm đến cuối cùng là núi Sọ và vinh quang phục sinh. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu là một cuộc lên đường và ra đi không ngừng. Đó là lý do Chúa Giê-xu kêu gọi những ai muốn làm môn đệ người lên đường và ra đi như thế, rằng: ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình mỗi ngày, vác thập giá mình mà theo tôi. Đồng nghĩa với việc phải chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào nước trời. Trong lệnh lên đường ban bố cho các môn đệ, người nói rõ với các môn đệ rằng: không mang theo giày dép, bao bị, túi tiền, vào nhà nào người ta cho ăn thứ nào, hãy ăn thứ đó. Ai không đón tiếp thì ra đi. Quả vậy, đây là cuộc ra đi không ngừng vì nước Thiên Chúa. Sống đức tin là không ngừng ra đi và lên đường. Lên đường không chỉ có nghĩa là rời bỏ nơi chốn cũ. Cuộc lên đường đích thực và đầy cam go hơn cả là cuộc vượt qua chính con người tội lỗi để được biến đổi nên con người mới. Đó chính là cửa hẹp của tin mừng. Phải chiến đấu với bản thân mỗi ngày để lên đường và trở về với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chiến đấu với những yếu đuối của bản thân trong mỗi ngày sống, để chúng con xứng đáng là con cái, là môn đệ của Chúa. Amen.
Đường hẹp hoa nhiều, rộng rãi thanh thang, là đường buôn đời dẫn đến hư không, mà lắm kẻ đi vào đường ấy. Đường vào nước trời đầy những chông gai, đường hẹp cho người lẽ sống thiên thu, mà mấy kẻ tìm thấy đường này. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng đi vào nước trời, dù sẽ có rất nhiều chông gai, lòng nhất thiết đi tìm cho thấy lối vào nước trời, dù lối ấy không như lối đời. Đường đẹp hoa nhiều, rộng rãi thanh thang, là đường muôn đời dẫn đến hư vọng, mà lắm kẻ đi vào đường ấy. Đường vào nước trời đầy những chông gai, đường hẹp cho người lẽ sống thiên thu, mà mấy kẻ tìm thấy đường này. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng đi vào đường trời, dù sẽ có rất nhiều chông gai, lòng nhất quyết đi tìm cho thấy lối vào đường trời, dù lối ấy không như lối đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng dấu chỉ hữu hình mà Kitô hữu có thể chứng tỏ để làm chứng cho thế giới về tình thương của Thiên Chúa chính là tình yêu đối với anh chị em của mình. Trưa Chủ nhật 26 tháng 10 năm 2014, hơn 60.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có 8.000 thành viên phong trào Coenstat thuộc 50 quốc gia về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Trước khi dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, họ đã tham dự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Erasuris chủ sự cùng với hơn 200 linh mục. Đức Hồng Y Erasuris là nguyên bề trên tổng quyền của tu hội Schoenstatt, rồi làm tổng giám mục, tổng thư ký bộ tu sĩ, rồi tổng giám mục Santiago de Chile. Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc nơi căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chúa Nhật về sự cao trọng nhất của giới răn mến Chúa yêu người. Đức Thánh Cha nói, tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng toàn thể lề luật Chúa tóm gọn trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Thánh sử Matthew kể lại rằng một vài người biệt phái thỏa thuận với nhau để thử thách Chúa Giêsu. Một người trong họ là một tiến sĩ luật hỏi Chúa rằng, thưa Thầy, trong luật đâu là giới răn trọng nhất? Chúa Giêsu trích dẫn sách Đệ Nhị Luật đáp rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và tâm trí của ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Và lẽ ra, Ngài có thể dừng lại ở đây. Trái lại, Chúa Giêsu nói thêm điều mà vị tiến sĩ luật không hỏi. Chúa nói, giới răn thứ hai giống giới răn thứ nhất, ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Cả hai giới răn này, Chúa Giêsu không sáng chế ra, nhưng Ngài lấy lại từ sách Lê-vi. Sự mới mẻ của Ngài hệ tại đặt hai giới răn này chung với nhau, mến Chúa và yêu người. Qua đó, Ngài tỏ lộ rằng hai giới răn ấy không thể tách biệt nhưng bổ túc cho nhau, đó là hai mặt của cùng một mẻ đầy. Đức Benedicto thứ 16 đã để lại cho chúng ta một bình giải rất hay về vấn đề này trong thông điệp đầu tiên của Ngài, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Tin Vatican. Trước chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco bàn về đối thoại đại kết. Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất Kitô giáo, đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ công giáo chính thống giáo hiện nay. Hôm 22 tháng 10 năm 2014, Đức Hồng Y đã phát biểu với hãng tin công giáo CNA rằng, đối với tôi, quan điểm đại kết của Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất là rất hữu ích, bởi vì chúng ta có một số hướng đi trong cuộc đối thoại để tránh các vấn đề thần học và bàn về các vấn đề khác. Ngài nhận định rằng, Đức Thượng Phụ giúp tôi luôn tin rằng chúng ta có nhu cầu đối thoại thần học giữa giáo hội chính thống và giáo hội công giáo, và trong ý nghĩa này, tôi nghĩ rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm sâu sắc. Đức Hồng Y Koch đưa ra ý kiến trên đây một ngày sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến đi sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2014. Chỉ vài ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm và đọc diễn văn tại Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg vào ngày 25 tháng 11 năm 2014. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco chủ yếu là để đáp lại lời mời của Đức Thượng phụ Bartolomeos đệ nhất mời ngài tham dự lễ kính Thánh Andre bổn mạng của chính thống giáo. Vì mối quan hệ giữa hai giáo hội công giáo và chính thống giáo đang tốt đẹp, Đức Hồng Y Koch giải thích rằng chuyến đi của Đức Giáo hoàng sẽ là một cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa những mối quan hệ này thông qua đối thoại về những điểm bất đồng trong thần học. Đức Hồng Y Koch nhận định thêm rằng, đây là một cuộc đối thoại rất khó khăn, vì hiện nay chúng ta đang thảo luận về chủ đề quyền tối thượng trong giáo hội, và trước hết là quyền tối thượng của giám mục Roma. Và vì những chia rẽ trong lịch sử, tiến trình hiệp nhất là một thách đố rất lớn. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với người Hồi giáo, và nói rằng, mặc dù cuộc đối thoại không ngừng giữa công giáo và chính thống vẫn luôn cần thiết, Hồi giáo là một chủ đề đặc biệt quan trọng trong các cuộc thảo luận của giáo hội ngày nay. Để thiết lập cuộc đối thoại mang tính xây dựng, Đức Hồng Y nói rằng, những người Hồi giáo ôn hòa phải cho thấy rõ ràng họ khác biệt với các nhóm cực đoan để giúp đỡ các Kitô hữu và các nhóm thiểu số đang bị đàn áp khác trong giai đoạn căng thẳng hiện nay. Tôi nghĩ rằng, điều hết sức quan trọng là không làm phương hại đến cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Nhưng họ phải xác nhận họ đang đứng ở đâu, và trên hết, tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là đạt được thông điệp chung rằng bạo lực không phải là người chị em của tôn giáo. Người chị em của tôn giáo là sự bình an thánh thiêng. Đây là một sứ điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ của Đức Benedicto thứ 16 khi Ngài còn tại nhiệm giáo hoàng, và nay được Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối. Đức Hồng Y Koch giải thích thêm rằng, chúng tôi có kinh nghiệm của điều mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến, đó là đại kết tử đạo, bởi vì tất cả các giáo hội chính thống, giáo hội tin lành, giáo hội công giáo ở Trung Đông đều có các vị tử đạo. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hướng mọi người lưu tâm đến việc giáo hội thường nói rằng máu của các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu như thế nào, và bày tỏ hy vọng rằng máu của rất nhiều vị tử đạo ngày nay sẽ là hạt giống làm nảy sinh sự hiệp nhất mới giữa các Kitô hữu. Trước chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ sắp diễn ra, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Bartolomeos đệ nhất đã gặp nhau nhiều lần. Các ngài đã đưa ra một tuyên bố chung trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến thánh địa hồi tháng 5 và cùng tổ chức một buổi cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông tại vườn Vatican vào ngày 8 tháng 6 năm 2014. Đức Thượng phụ Bartolomeos đệ nhất cũng có kế hoạch triệu tập một thượng hội đồng toàn chính thống giáo, dự định diễn ra vào năm 2016, trong một nỗ lực hàn gắn những chia rẽ trong các giáo hội chính thống và hướng tới một sự hiệp nhất nội bộ cổ võ việc đối thoại với Roma. Mối quan hệ thân thiết giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Bartolomeos đệ nhất khiến cho nhiều người cho rằng hai vị đang hợp tác về thông điệp sắp tới của Đức Giáo hoàng về sinh thái và sẽ dùng làm tuyên bố chung về chủ đề này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với chủ đề Những điều ít biết về Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, trong ngày kết thúc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ bế mạc và phong chân phước cho Đức Phaolô Đệ Lục. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số điều mà ít người biết về Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Trong suốt 15 năm triều giáo hoàng của Ngài, Đức Phaolô Đệ Lục đã không sợ hãi phải đối mặt với những thách đố của một giai đoạn đặc biệt khó khăn, thông qua những cử chỉ đáng ngạc nhiên sau đây. 1. Ngài đã bán vương miện. Tin rằng Đức Giáo Hoàng không phải là một vị vua. Đức Phaolô Đệ Lục đã từ bỏ vương miện ba tầng, chỉ một năm sau khi được bầu vào ngôi Giáo Hoàng. Số tiền bán được đã dành để giúp đỡ các công việc bác ái của mẹ Teresa thành Calcutta. Từ đó đến nay, không có vị giáo hoàng nào sử dụng vương miện nữa. 2. Đức Giáo Hoàng đầu tiên thực hiện các chuyến tông du trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện các chuyến tông du trên thế giới bên ngoài nước Ý. Trên tờ bìa số ra ngày 4 tháng Giêng năm 2004, tờ quan sát viên Roma đã trình bày những suy tư về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục xảy ra trước đó 40 năm, tức là 50 năm tại thời điểm năm 2014 này. Tờ báo này nhận định rằng, dù ngắn ngủi chỉ có 3 ngày, đây là chuyến tông du hết sức quan trọng. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng dùng phi cơ và thực hiện một chuyến đi đến miền đất của Thánh Phêrô và các tông đồ. Ngài đã đến thăm 19 quốc gia trên khắp năm châu trong 9 chuyến tông du. Ngài đã viếng thăm New York, Iran, Philippines, Colombia và Bồ Đào Nha. Khi trở về từ Thánh Địa, Ngài gặp gỡ dân chúng trên đường phố Roma với vòng tay rộng mở. Roberto Paglialunga, tác giả cuốn sách về Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, đã viết rằng, trong mỗi chuyến tông du, Ngài thường yêu cầu những nhà tổ chức để Ngài được tiếp xúc trực tiếp với người dân và các gia đình. Ngài cũng yêu cầu đến thăm các vùng ngoại ô của thành phố. 3. Vị giáo hoàng có lần đã chỉ còn cách Trung Quốc có 29 km. Năm 1970, Ngài tới thăm Hương Cảng. Phần đất này lúc đó vẫn còn dưới quyền cai trị của người Anh. Thống đốc David Trench, người đã chính thức mời Ngài sang thăm Hương Cảng, đã chịu một áp lực nặng nề và những lời hăm dọa của Mao Trạch Đông, đến mức ông phải làm bộ cáo ốm đi nghỉ hè để không chính thức đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Tác giả Roberto Paglialunga đã nói thêm, Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên rất gần với Trung Quốc về mặt địa lý. Ngài đã có thể nói chuyện trực tiếp với mọi người, với những từ ngữ của hòa bình và tình yêu. 4. Bãi bỏ danh mục các sách bị cấm. Năm 1966, Đức Phaolô Đệ Lục đã loại bỏ danh mục các sách cấm người Công giáo đọc, vốn đã tồn tại 4 thế kỷ. 5. Đề cao sự hiệp nhất trong Công đồng Vatican Đệ Nhị. Người ta phải nhìn nhận rằng, Đức Phaolô Đệ Lục đã thành công trong một kỳ công gần như không thể, đó là Ngài đã đưa 2.500 nghị phụ tham gia Công đồng Chung Vatican Đệ Nhị, bàn thảo về nhiều vấn đề bao quát trong giáo hội, đến chỗ đồng thuận với nhau. Ngài đã cho thấy khả năng của mình trong việc hòa giải mà không tương nhượng bất cứ tín lý nào. 6. Xây dựng nhịp cầu với giáo hội chính thống. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục là người đã có thể chấm dứt 1.000 năm mất lòng tin giữa người Công giáo và chính thống giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên gặp gỡ các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính thống giáo. Ngài đã làm mọi thứ có thể để thiết lập một tình bạn trực tiếp và cá nhân với Ngài, mở ra quan hệ tốt đẹp như hiện nay. 7. Giá trị của tình yêu. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố 7 thông điệp trong triều đại giáo hoàng kéo dài 15 năm của Ngài. Thông điệp cuối cùng là Humanae Vitae, sự sống con người, có lẽ là một trong những tài liệu gây tranh cãi nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội. Ngài đã quyết định viết Humanae Vitae, tài liệu làm sáng tỏ trách nhiệm của những bậc cha mẹ và đề cập đến các vấn đề đạo đức như việc sử dụng các biện pháp tránh thai của người Công giáo. Trong đó, Đức Giáo Hoàng đã viết rằng, hành động hôn nhân phải gắn liền với ý nghĩa của sự hiệp nhất và sinh sản. Giáo hội đã dự kiến sẽ vấp phải những chống đối từ các thành phần không phải là người Công giáo trong xã hội. Nhưng điều gây kinh ngạc là, những chống báng đã đến từ ngay cả nhiều người Công giáo. Cha Roberto Regoli cho biết, đó là một điều chưa từng xảy ra trong giáo hội. Nhiều thông điệp bị chỉ trích trong thập kỷ 1800 từ các thành phần cấp tiến, nhưng chưa bao giờ có những chống đối lan rộng bên trong giáo hội như vào năm 1968. Các nhà thần học, dân chúa và ngay cả một số giám mục từ chối huấn quyền của Ngài. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã cảnh báo về những hậu quả mà phong cách sống mới này có thể gây ra cho gia đình. Những hậu quả như ngoại tình, mất sự tôn trọng đối với phụ nữ, và các biện pháp tránh thai trở thành cuốn sách của các nhà nước trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, thông điệp Humanae Vitae có tính tiên tri, và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã có can đảm đi ngược lại với đa số, khi quyết liệt bảo vệ kỷ luật đạo đức. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về những điều mà ít người biết về Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Bản Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là một kiệt tác của thần khí. Người phú vào mỗi người sự sống mới của đấng phục sinh và đặt chúng ta cạnh nhau, phần tử này phục vụ và nâng đỡ nhau, và qua đó Chúa biến tất cả chúng ta thành một thân mình duy nhất, được kiến tạo trong tình hiệp thông và tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung 60.000 tín hữu hành hương sáng 22 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu tránh chia rẽ, ghen tương trong cộng đoàn giáo hội. Trong số các đoàn tín hữu hành hương, đông nhất vẫn là các đoàn nói tiếng Ý, rồi đến nhóm nói tiếng Đức. Đặc biệt là 3.500 tín hữu thuộc các giáo phận miền Romana, Bắc Italia. Phái đoàn 1.000 người từ giáo xứ Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Gela dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận Piazza Armerina. Từ Việt Nam có một nhóm hành hương gồm 16 người thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ Nhật Bản có 160 tín hữu thuộc Tổng giáo phận Tokyo về đây hành hương dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Takeo Okada. Sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô nói về giáo hội như thân mình của Chúa Kitô. Đó cũng là đề tài được Đức Thánh Cha khai triển trong loạt bài về giáo hội. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi muốn cho thấy rõ các yếu tố hợp thành một thực tại liên kết chặt chẽ với nhau như thế nào và hợp thành một thực thể duy nhất, người ta thường dùng hình ảnh một thân thể. Từ Thánh Phaolô Tông Đồ, thành ngữ này đã được áp dụng cho giáo hội và được coi là nét đặc trưng sâu xa nhất và đẹp nhất của giáo hội. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, theo nghĩa nào giáo hội họp thành một thân thể? Và tại sao giáo hội được định nghĩa là thân mình Chúa Kitô? Trong sách ngôn sứ Ezekiel có mô tả một thị kiến khá đặc biệt, gây rùng mình, nhưng có khả năng mang lại niềm tín thác và hy vọng cho tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa tỏ cho ngôn sứ thấy một bãi xương tách biệt nhau và khô cằn. Một cảnh tượng tiêu điều. Rồi Thiên Chúa bảo ngôn sứ hãy khẩn cầu thần khí trên chúng. Thế là các xương ấy bắt đầu xích lại gần nhau và liên kết với nhau. Trên các xương đó, trước tiên các dây thần kinh tăng trưởng, rồi đến các lớp thịt và hợp thành một thân mình trọn vẹn và đầy sức sống. Đó chính là giáo hội, là một kiệt tác của thần khí, người phú và mỗi người sự sống mới của đấng phục sinh và đặt chúng ta cạnh nhau, phần tử này phục vụ và nâng đỡ nhau, và qua đó, Chúa biến tất cả chúng ta thành một thân mình duy nhất được kiến tạo trong tình hiệp thông và tình yêu. Nhưng giáo hội không phải chỉ là một thân mình được kiến tạo trong thần khí. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Đây không phải chỉ là một kiểu nói, chúng ta thực sự là như vậy. Đó là một hồng ân lớn chúng ta lãnh nhận trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Thực vậy, trong bí tích rửa tội, Chúa Kitô đã làm cho chúng ta thuộc về Chúa, đón nhận chúng ta trong trọng tâm mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tột đỉnh của tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta, để cho chúng ta được sống lại với Ngài như những thụ tạo mới. Giáo hội được khai sinh như thế, và giáo hội được nhìn nhận là thân mình Chúa Kitô. Phép rửa tội tạo nên một sự tái sinh đích thực, tái sinh chúng ta trong Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở nên chi thể của Chúa, liên kết chúng ta với nhau chặt chẽ như những chi thể của cùng một thân mình, có Chúa là đầu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, điều nảy sinh từ đó chính là một sự hiệp thông sâu xa trong tình thương. Theo nghĩa này, lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô soi sáng khi Thánh Nhân nhắn nhủ những người chồng hãy yêu thương vợ mình như chính thân thể của mình, như Chúa Kitô vẫn yêu thương giáo hội, vì chúng ta là chi thể của Chúa. Thật là đẹp nếu chúng ta năng nhớ lại mình là gì, Chúa Giêsu đã biến chúng ta thành gì. Chúng ta là thân mình của Chúa, thân thể mà không gì và không ai có thể tách rời khỏi Chúa, và Ngài bảo bọc thân mình ấy với tất cả lòng say mê và yêu thương của Ngài, như người chồng yêu thương vợ mình. Những tư tưởng này phải làm nổi lên trong chúng ta ước muốn đáp lại tình yêu của Chúa Kitô, chia sẻ tình thương của Ngài giữa chúng ta, như các chi thể sinh động của cùng một thân thể. Thời Thánh Phaolô, cộng đoàn Corinto gặp nhiều khó khăn theo chiều hướng này, như thường xảy ra giữa chúng ta. Họ sống kinh nghiệm chia rẽ, ghen tương, thiếu thông cảm và gạt ra ngoài lề. Tất cả những điều đó không tốt. Vì thay vì xây dựng và làm cho giáo hội được tăng trưởng như thân mình của Chúa Kitô, thì lại phân tán giáo hội thành bao nhiêu mảnh, cắt chặt giáo hội. Điều này cũng xảy ra ngày nay. Chúng ta hãy nghĩ đến các cộng đoàn Kitô trong một vài giáo xứ. Chúng ta hãy nghĩ đến những khu phố với bao nhiêu chia rẽ, ghen tương, bao nhiêu hiểu lầm và tình trạng bị gạt ra ngoài. Sự kiện đó làm cho chúng ta tách biệt nhau. Đó là khởi đầu của chiến tranh. Chiến tranh không bắt đầu nơi chiến trường, chiến tranh bắt đầu trong tâm hồn với những sự thiếu cảm thông, chia rẽ, ghen tương, tranh giành nhau. Cộng đoàn Corinto xưa kia cũng như thế, họ vô địch trong lĩnh vực này. Vì vậy, Thánh Tông Đồ đã gửi đến người dân thành Corinto vài lời khuyên cụ thể, và những lời này cũng có giá trị đối với chúng ta. Đừng ghen tương, nhưng trong cộng đoàn chúng ta, hãy quý chuộng những năng khiếu và đức tính của các anh chị em chúng ta. Tất cả những gì gây chia rẽ thì cần phải tránh, chẳng vậy sự ghen tương sẽ lớn mạnh và làm đầy tâm hồn. Một con tim ghen tương là một con tim axit, một con tim thay vì có máu thì dường như chỉ có giấm. Đó là một con tim không bao giờ hạnh phúc, một con tim phân hóa cộng đoàn. Vậy ta phải làm gì đây? Thưa, hãy quý chuộng những năng khiếu và đức tính của những người khác trong cộng đoàn của các anh chị em chúng ta. Khi ý tưởng ghen tương lẻn vào tâm trí chúng ta, vì tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, thì ta phải thưa với Chúa rằng, cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban năng khiếu đó cho người ấy. Hãy quý chuộng đức tính của họ, gần gũi và chia sẻ những đau khổ của những người rốt cùng và túng thiếu. Biểu lộ lòng biết ơn đối với tất cả mọi người, và đặc biệt đối với những người thi hành những công tác phục vụ khiêm tốn và âm thầm nhất, và sau cùng là lời khuyên của Thánh Phaolô cho dân thành Corinto, đừng nghĩ mình cao trọng hơn người khác. Bao nhiêu người nghĩ mình cao trọng hơn người khác? Cả chúng ta nữa, bao nhiêu lần chúng ta nói như người biệt phái trong dụ ngôn, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như người kia, con cao trọng hơn họ. Nhưng như thế là xấu, không bao giờ được làm như vậy. Khi định làm như thế, thì hãy nhớ đến các tội lỗi của mình, những tội mà chẳng ai biết, và xấu hổ trước mặt Chúa, và nói rằng, lạy Chúa biết ai cao trọng hơn. Con im miệng bây giờ. Và làm như thế là tốt. Trong tình bác ái, hãy coi nhau như chi thể, sống và hiến thân mưu ích cho tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, như ngôn sứ Ezekiel và như Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta cũng hãy khẩn cầu Chúa Thánh Linh cho ân thánh và những hồng ân dồi dào của Ngài, giúp chúng ta thực sự sống như thân mình của Chúa Kitô và như dấu chỉ hữu hình và đẹp đẽ, nói lên tình thương của Chúa. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và các giám chức của tòa thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời chào của Đức Thánh Cha cho các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các bạn trẻ thuộc giáo phận Bazer-Lizier mới chịu phép thêm sức, cũng như những người thuộc giáo phận Lyon đang ở trong tình trạng bấp bênh. Ngài cho biết sẽ đặc biệt cầu nguyện cho họ. Khi chào thăm các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành lễ kính nhớ Thánh Gioan Phaolô đệ nhị giáo hoàng theo phụng vụ. Thánh nhân đã mời tất cả chúng ta hãy rộng cửa cho Chúa Kitô. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên tại quê hương anh chị em, người đã khẩn cầu Chúa Thánh Linh ngự xuống, canh tân đất nước Ba Lan. Người cũng nhắc nhớ cho mọi người mầu nhiệm lòng từ bi của Chúa. Ước gì gia sản tinh thần của người không bị lãng quên, nhưng thúc đẩy chúng ta suy tư và hành động cụ thể để mưu ích cho giáo hội, cho gia đình và cho xã hội. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tín hữu thuộc các giáo phận ở miền Romagna, Bắc Italia, cùng với các giám mục của mình. Ngài khuyến khích họ hãy tìm trong phúc âm những tiêu chuẩn soi sáng cho cuộc sống bản thân và cộng đoàn. Hiện diện tại quảng trường có đông đảo các nhân viên hãng hàng không Meridiana ở Italia đang bị đe dọa mất việc vì họ thuộc vào số nhân viên thặng dư. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn hiệp với cộng đoàn giáo phận Tempio Ampurias bày tỏ sự gần gũi và liên đới sâu xa với các nhân viên hãng hàng không Meridiana đang sống trong những giờ lo âu cho tương lai công ăn việc làm của mình. Tôi nồng nhiệt cầu mong các vị hữu trách có thể tìm được một giải pháp công bình, để ý trước tiên tới phẩm giá con người và nhu cầu không thể loại bỏ của bao nhiêu gia đình. Hãng này xác nhận sẽ thải 1.366 nhân viên. Chính phủ Italia đang cố gắng làm trung gian giải quyết vụ này. Với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 10 mời gọi chúng ta hãy canh tân sự cộng tác vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Với năng lực tươi mát của tuổi trẻ với sức mạnh của lời cầu nguyện và hy sinh và với tiềm năng của đời sống vợ chồng. Anh chị em hãy biết trở thành những nhà thừa sai của tin mừng, nâng đỡ cụ thể cho những người đang vất vả mang tin mừng đến cho những người chưa được nghe biết. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhắc nhở các tín hữu, ngày hôm nay hãy lấy sách ngôn sứ Ezekiel và đọc đoạn thứ 37 kể lại thị kiến thần khí Chúa, biến những xương khô thành một thân mình sống động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 60.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô sáng 22 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tật và đau khổ luôn luôn là những vấn đề nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến gia đình. Trong những cơn bệnh của chính mình hoặc của những thành viên trong gia đình đều làm cho ta lo lắng, buồn phiền và thất vọng. Một đứa con bệnh tật đau khổ là một biến cố gây xáo trộn đối với gia đình. Đau khổ biết bao cho những bậc làm cha làm mẹ khi biết đứa con mình sắp sinh ra bị dị tật, khiếm khuyết một phần cơ thể, hoặc đứa con mình yêu quý, phải nay đau mai ốm, không có tương lai. Chương trình Nói với gia đình của chúng tôi hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như thế. Ngài nói, một đứa con đau khổ, quả thật là một biến cố gây xáo trộn đối với gia đình và làm cho gia đình rúng động cách sâu xa. Ngay cả từ cái nhìn đó cũng cho thấy việc quan trọng là phải khuyến khích cha mẹ nên dành một sự chú ý đặc biệt cho đứa con bằng cách phát huy lòng quý chuộng sâu xa đối với phẩm giá ngôi vị của nó, cũng như phát huy sự kính trọng thật lớn lao đối với những quyền lợi của nó, những quyền lợi mà người ta phải phục vụ một cách quảng đại. Đó là điều phải dành cho tất cả mọi đứa con, mà quan trọng nhất là đứa con nhỏ tuổi hơn đang cần đủ mọi thứ, hoặc đối với những đứa con bị đau yếu, đau khổ và tàn tật. Gia đình là nơi cao trọng nhất, nơi mà ân huệ sự sống được đón nhận như là ân huệ, và phẩm giá của trẻ em được nhìn nhận bằng những biểu lộ chăm sóc đặc biệt và dịu dàng. Nhất là khi những đứa trẻ cần được chăm sóc hơn và bị đặt trước nguy cơ bị người khác chối bỏ, thì chính gia đình có thể bảo vệ nó cách hữu hiệu hơn bằng sự bình đẳng phẩm giá như những trẻ em khỏe mạnh khác. Tất nhiên, trong những hoàn cảnh như thế, khi các gia đình đứng trước những vấn đề hệ trọng ấy, họ có quyền được hỗ trợ. Do đó, những người biết gần gũi họ, chẳng hạn như các bạn hữu, các bác sĩ hoặc các trợ tá an sinh xã hội, đóng vai trò quan trọng. cha mẹ cần được khuyến khích để ứng xử với hoàn cảnh không mấy dễ dàng này, và đừng khép kín vào trong chính mình. Việc quan trọng là làm sao cho vấn đề này được bà con gần gũi, những người trong gia đình và bạn hữu cùng chia sẻ. Những người này là những người Samaritano nhân hậu của thời đại chúng ta, mà với sự hiện diện quảng đại và thân tình, họ lặp lại cử chỉ của Đức Kitô, đấng luôn làm cho sự gần gũi đầy an ủi của mình đối với các bệnh nhân và những người đang gặp khó khăn. Giáo hội biết ơn những người này, mà mỗi ngày và ở khắp mọi nơi, họ nỗ lực nâng đỡ những người đau khổ bằng những cử chỉ hàng ngày như đón tiếp, hy sinh, chăm sóc cách vô vị lợi. Nếu những đứa trẻ trong tình trạng khó khăn được đưa vào trong một gia đình tiếp đón và rộng mở, sẽ không cảm thấy đơn độc, mà như ở trong tim của cộng đoàn, và nhờ vậy, nó có thể học biết rằng cuộc đời rất đáng sống. Về phần mình, cha mẹ cảm nghiệm được giá trị nhân bản và Kitô của sự liên đới. Cha đã có những dịp khác để nhắc nhở rằng, cần chứng tỏ bằng hành động là bệnh tật không tạo nên những hố sâu không thể vượt qua. Nó cũng không cấm cản những tương quan của lòng bác ái Kitô chân thành đối với ai là nạn nhân. Hơn nữa, bệnh tật cần phải khơi dậy một thái độ quan tâm đặc biệt đối với những người có đủ quyền thuộc hạng người nghèo khó có thể vào được nước trời. Trong giây phút này, chẳng hạn, cha nghĩ đến việc hiến thân đặc biệt từ vô số các cha mẹ đối với con cái. Cha nghĩ đến nhiều sáng kiến của các gia đình sẵn sàng đón nhận cách quảng đại những trẻ em tàn tật để nuôi dưỡng hoặc làm con nuôi. Khi các gia đình được nuôi dưỡng cách dồi dào bằng lời Chúa, thì sẽ xảy đến trong lòng họ những phép lạ của tình liên đới Kitô đích thực. Đó là câu trả lời xác tín nhất cho những ai coi trẻ em tàn tật như một gánh nặng hoặc như những người không đáng sống trọn vẹn ân huệ của sự sống. Tiếp nhận những người yếu hèn nhất bằng cách giúp đỡ họ trong cuộc sống, đó là dấu chỉ của nền văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, được trích trong huấn từ cho Hội nghị Gia đình do Hội đồng Giáo Hoàng tổ chức ngày 4 tháng 12 năm 1999, để chia sẻ với các gia đình đang gặp thử thách lớn lao khi gia đình có những người con đau yếu bệnh tật. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại của chủ đề này trong chuyên mục Nói với gia đình vào tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện. Chú chuột nhìn qua lỗ hổng của bức vách, thấy người nông dân và vợ ông ta đang mở một cái hộp. Chú chuột phân vân, không biết trong hộp đó có đồ ăn gì nhỉ? Nhưng rồi chú đã bị thất vọng hoàn toàn khi khám phá ra đó là một cái bẫy chuột. Chuột thấy vậy nên rất lo lắng cho sự an nguy của mình. Mỗi ngày, chuột ta lại càng thêm căng thẳng, đến mức gặp ai nó cũng nhờ tư vấn tâm lý. Chuột tìm đến gà mái để nhờ một lời khuyên bổ ích, nhưng gà mái chẳng tỏ vẻ chú ý gì và nói: "Chuyện bẫy chuột đó là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu." Chuột lại tìm đến lợn, lợn cũng dửng dưng: "Rõ ràng cái bẫy chuột là muốn lấy mạng của cậu, đâu có phải là lấy mạng tôi đâu, cậu nói với tôi làm gì?" Chuột đem chuyện nói với bò. Bò tức giận và bảo: "Bẫy chuột là để bẫy cậu, nó làm sao gây hại cho tôi được. Thôi đi chuột khác đi, để tôi một mình, tôi đang cần điều trị bệnh mất ngủ đây." Chuột rất hoang mang, tâm thần hoảng loạn. Nghe được tin này, thì rắn mừng thầm, vì nó vốn rất thích thịt chuột, và lên kế hoạch sẽ tấn công bất ngờ ngay tại hang chuột trong nhà người nông dân, và tranh thủ xem mặt mũi cái bẫy chuột nó ra làm sao. Nửa đêm hôm đó, người vợ nghe thấy tiếng sập bẫy, liền vội vàng chạy ra xem. Nhưng hóa ra, chiếc bẫy chuột sập vào đuôi con rắn. Rắn rất tức giận và cắn vào chân bà chủ nhà. Người vợ sau khi bị rắn cắn thì sức khỏe giảm sút rất nhanh. Người chồng phải giết gà để tẩm bổ cho vợ. Nhưng bệnh tình của bà vẫn không khá lên mà ngày một nặng hơn. Rất nhiều bà con, bạn bè đến thăm. Người chồng đành phải giết lợn để thết đại khách, xem đó như một lời cảm tạ. Cuối cùng, người vợ vẫn không qua khỏi và mất. Người chồng chẳng còn cách nào khác là phải bán con bò để làm đám ma cho vợ. Thế là, cả bò, lợn và gà đều bị giết chỉ vì cái bẫy chuột. Chú chuột nhìn qua lỗ hổng của bức vách, biết mọi chuyện và buồn sầu cho số phận của bò, lợn và gà. Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc bẫy chuột dường như chẳng liên quan gì đến bò, lợn và gà, nhưng cuối cùng vẫn gây ra cho chúng những hậu quả nghiêm trọng. Bò, gà và lợn đã chết vì sự vô tâm và thờ ơ của mình. Không ai sống một mình. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tương quan. Sống trong gia đình, chúng ta có tình gia đình. Lớn lên, đi học, chúng ta có tình bạn, tình thầy trò. Khi làm ăn, trong cuộc sống, chúng ta có tình đồng nghiệp, tình đồng hương, tình làng nghĩa xóm. Tất cả các mối tương quan đang xen với nhau. Khi một trong số chúng ta bị đe dọa, thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gặp rủi ro. Tất cả chúng ta đều có liên quan với nhau trong hành trình của cuộc đời. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã nghe anh chị em chúng con tâm sự về nỗi lo lắng, khốn khổ của họ. Nhưng trong lòng chúng con hình như chẳng có một chút gì đồng cảm, và luôn nghĩ rằng chuyện đó chẳng can chi đến mình. Mặc dù chúng con có đưa ra những lời khuyên, nhưng hình như đó chỉ là hình thức xã giao bên ngoài. Chúng con nhiều lần đã không thực sự đồng cảm và giúp đỡ anh chị em chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim mới và đặt thần khí mới vào lòng chúng con. Xin lấy khỏi chúng con trái tim chai đá và ban cho chúng con trái tim bằng thịt, biết yêu thương, biết quan tâm, để chúng con có thể yêu mến và quan tâm đến anh chị em chúng con cách chân thành hơn. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư thôi hết u hoài, lòng miệt mài niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng say yêu mến dâng đầy, lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.